Ê này bà Bình, đang tìm cái gì đó?
Tớ đang tìm vài thứ để có thể làm cho cậu cười vui vẻ, được chưa?
Muốn Miss T này vui thì dẫn đi ăn kem đi.
Lát nữa đi, giờ mình đang dẫn chương trình mà. Còn tiểu mục hành động xanh nữa mà.
Nhớ nha.
Tớ nhớ mà. Đây này, cho cậu xem. Tớ vừa tìm được một số biện pháp để cải thiện môi trường ở những khu du lịch ở Việt Nam đấy.
Để xem nào. Đó là du lịch sinh thái, ecotourism. Du lịch sinh thái bao gồm các chương trình giảm thiểu những mặt tiêu cực của du lịch thông thường lên môi trường và nâng cao tính toàn vẹn văn hóa của người dân địa phương. Vì vậy, ngoài việc đánh giá các yếu tố môi trường và văn hóa, một phần không thể thiếu của du lịch sinh thái là khuyến khích tái chế, sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng địa phương. Chẳng hạn nhé, các khu du lịch ở Việt Nam có thể sử dụng các nguồn năng lượng từ thiên nhiên như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Các khu du lịch biển của Việt Nam hướng về phía đông. Chính vì vậy, nguồn năng lượng từ mặt trời và gió rất dồi dào.
Rác cũng chính là một nguồn nhiên liệu. Rác và chất thải hàng ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thông qua công nghệ tái chế sẽ giúp sản sinh ra một lượng lớn năng lượng tái tạo. Khi đó không chỉ hưởng lợi trong việc tiết kiệm năng lượng và chi phí, khai thác nhiều các tiện ích, dịch vụ liên quan, mà các khách sạn và khu nghỉ dưỡng còn xây dựng cho mình một thương hiệu xanh, một hình ảnh tích cực với địa phương và với khách du lịch.
Và bên cạnh đó thì các khu du lịch cũng có thể áp dụng phương pháp biomass power hoặc biogas trong việc xử lý rác thải. Các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng là nơi có nhiều chất thải rắn sinh hoạt. Người ta sử dụng các lò đốt tiêu hủy, đồng thời thu năng lượng nhiệt, làm nóng nước hoặc chạy máy phát điện, hoặc là phân hủy sinh học trong bể kín thu biogas. Việc sử dụng chất thải rắn khép kín vừa tạo ra năng lượng, vừa giảm chi phí dịch vụ cho môi trường.
Tôi cũng biết ở Việt Nam có một số nơi áp dụng hình thức du lịch sinh thái đấy, như khu du lịch sinh thái ở Tràng An, Ninh Bình, một địa điểm cách Hà Nội 95 km. Khu du lịch này đang được quy hoạch và bảo tồn nguyên vẹn các danh lam thắng cảnh, chẳng hạn như núi Đá Vôi, hang động, sông nước, hoặc du lịch sinh thái miền Nam với miệt vườn, sông nước, chợ nổi trên sông cũng bắt đầu phổ biến và thu hút được nhiều khách du lịch. Còn hình thức này hay hơn nữa này, Misty. Du lịch chạy bộ nhá. Thay vì di chuyển bằng ô tô, xe điện, du khách có thể lựa chọn một loạt các tour du lịch với những chủ điểm khác nhau, khoảng cách chạy khác nhau và tham quan những địa điểm nổi tiếng. Hình thức du lịch thân thiện với môi trường này đang được áp dụng lần đầu tiên ở Anh. Hình thức này không những thân thiện với môi trường mà còn giúp cho du khách rèn luyện và cải thiện sức khỏe nữa đấy.
Wow, nghe cũng thú vị nhỉ. Còn nữa này, homestay, hình thức du lịch sống cùng dân ngay tại nhà của người dân. Trên thế giới, homestay là một hình thức du lịch rất phát triển. Còn tại Việt Nam, hình thức du lịch này cũng đã được một vài địa phương áp dụng và có những hiệu quả rõ rệt. Các bạn có thể thấy hình thức du lịch homestay tại một số làng cổ, phố cổ ở Việt Nam như Hội An, Đường Lâm, Bát Tràng. Du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân, trải nghiệm các công việc của một làng nghề truyền thống nào đó.
Đúng rồi, hình thức du lịch này rất hay, vừa giúp bảo tồn các làng nghề truyền thống đang mai một dần ở Việt Nam, lại vừa giải quyết được công ăn việc làm cho những người dân địa phương. Như thế sẽ xóa bỏ được cảnh bán hàng rong hay chèo kéo khách du lịch.
Mà Bảo Bình biết không, theo Misty nghĩ thì thực ra việc chèo kéo khách du lịch cũng không phải hoàn toàn là xấu. Mấy hôm trước tớ có xem một đoạn phóng sự trên TV, có những du khách nước ngoài cảm thấy thích thú khi gặp những người bán hàng rong đấy. Vì đó là một nét đặc trưng, họ cảm thấy bị khó chịu đôi chút khi người bán hàng rong cư xử không đúng thôi. Mà tớ còn được biết là gần đây, chính quyền thành phố Nha Trang không cấm bán hàng rong, thay vì đó mở những khóa huấn luyện bán hàng cho những người bán hàng rong để họ vừa có thể kiếm sống, vừa tạo được hình ảnh đẹp cho du khách. Vì thực ra, những người bán hàng rong đa phần là những người nghèo, cuộc sống của cả gia đình họ trông chờ vào gánh hàng rong, nên việc gây khó khăn cho họ cũng không phải là điều dễ dàng gì đối với các chính quyền địa phương.
Thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là phương pháp quản lý này của thành phố Nha Trang rất hay, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề bán hàng rong mà lại vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người tham gia bán hàng rong. Tôi nghĩ các địa phương khác cũng nên áp dụng phương pháp này.
Đúng rồi đấy. Phương pháp quản lý của chính quyền nơi có những khu du lịch có tác động rất lớn tới việc bảo vệ môi trường. Và cậu biết không, quan trọng nhất đó chính là ý thức giữ gìn môi trường của mỗi chúng ta.
Đấy nhá, tôi thấy cậu trông thoải mái rất nhiều rồi đúng không? Tôi nghĩ là việc gì cũng có cách giải quyết thôi, không có gì mà phải bó tay cả. À, bây giờ chúng mình đi ăn kem đi.
Nè nè, chưa đâu, cậu vẫn còn việc chưa thực hiện đó.
Việc gì nhỉ? À, tớ nhớ ra rồi. Đó là câu chào tạm biệt các bạn thính giả. Cảm ơn ban điều hành website theo yêu cầu.com và diễn đàn môi trường.com đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. chương trình Green Radio Show số 38, chủ đề du lịch xanh, kịch bản La La và Bảo Bình, biên tập Mầm Xanh, dẫn chương trình Misty và Bảo Bình. Xin chào và...
Chưa có đúng, không phải chuyện đó. Cậu quên hay là cố tình quên ấy hả?
Rõ ràng tôi không quên mà. Chị nhớ tôi tốt lắm mà.
Thế lúc đầu chương trình kêu đền tớ cái gì nào?
À, tôi nhớ rồi. Sorry.
Nhớ rồi thì mau thực hiện đi. Còn đi ăn kem nữa chứ.
Từ từ, đố cậu một câu hỏi đã nha. Vườn quốc gia Cúc Phương có bao nhiêu loài phong lan?
Để coi. Đơn giản thôi, 50 loài.
Và đây là quà cho cậu, một giò hoa phong lan tớ mang ở rừng Cúc Phương về hè vừa rồi.
Sao biết tớ thích phong lan ghê vậy? Thôi được rồi, tha cho cậu lần này đó.
Chào các bạn nha, bọn tớ ăn kem đây.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar, como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Se eu te pego.